Chương 17. Hoa và Chiếu. Gió đông, đông phong hay đông quân là gió của mùa xuân thổi từ hướng đông tới. Trong hơi gió đông, danh sĩ cảm xúc theo tâm hồn của danh sĩ, người lao động cảm xúc theo tâm hồn của người lao động. Tình yêu được bày tỏ. Có khác chăng là ở chỗ dụng tâm của con người sâu hay cạn, say đắm hay hồn nhiên? Thôi Hộ là một danh sĩ, một nhà thơ nổi tiếng của thời Thịnh Đường, sống trước chúng ta 12 thế kỷ. Ông để lại cho thi ca Trung Quốc một bài thơ tình đẹp chỉ vỏn vẹn có 28 chữ. Lịch sử văn học Trung Quốc kể rằng thời đôi mươi, Thôi Hộ khá đẹp trai nhưng sống khép kín, không giao du với ai. Một lần đi chơi tiết thanh minh, ông khát nước, bèn gõ cổng một ngôi nhà có trồng cây hoa đào xin nước uống. Tiết thanh minh, trời đất chuyển sang ấm áp, hoa đào đang nở rộ. Người ra mở cổng là một cô gái đẹp, đôi má hồng hay hay như màu hoa đào. Cô gái hỏi họ tên ông và lấy nước mời ông uống. Thanh minh năm sau, nhớ người năm cũ, Thôi Hộ lại đi qua con đường ấy, cũng gõ cửa xin nước uống, nhưng không thấy cô gái ra mở cổng chào ông như năm trước. Trong bóng hoa đào nở trong ngọn gió đông, ông chợt nhớ người con gái ấy, cảm xúc làm bài thơ. Đề tích Sở Kiến Xứ. Khứ niên, kim nhật thử môn trung. Nhận diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong. Xin tạm dịch. Viết ở nơi đã từng trông thấy. Năm xưa ngày ấy cổng này, má em hồng thắm hay hay hoa đào. Má em giờ khuất phương nào, hoa đào xưa vẫn cười chào gió đông. Bài thơ quá đẹp, hai lần nhắc đến khuôn mặt người thiếu nữ, hai lần nhắc đến bóng anh đào. Thôi Hộ dán bài thơ lên cổng rồi ra đi. Mấy hôm sau, ông trở lại gõ cổng, chỉ gặp một ông lão ra mở cổng. Ông lão hỏi: Tiên sinh có phải là Thôi Hộ không? Con gái tôi đọc bài thơ của tiên sinh, đau lòng quá, nhịn ăn mà chết rồi. Thôi Hộ xin vào thắp hương khấn vái. Ông khấn vừa xong, cô gái chợt sống lại. Hai người bèn cưới nhau. Về sau, Thôi Hộ thi đậu tiến sĩ, làm quan tới chức tiết độ sứ. Bài thơ của Thôi Hộ trở thành một danh tác trong thi ca thời Thịnh Đường. 12 thế kỷ sau, soạn giả Viễn Châu, một danh sĩ Việt Nam, từng viết cả ngàn bài ca vọng cổ nổi tiếng, để viết bài Tình Anh Bán Chiếu, một bài ca xứng đáng gọi là danh tác. Gần như người bình dân Nam Bộ ai cũng biết bài ca này, từ cô thiếu nữ mới lớn đến cụ già trên 90 tuổi. Bài ca phủ sóng toàn Nam Bộ, bởi trên 50 năm rồi, nghệ sĩ cải lương nào và người chơi đờn ca tài tử nào cũng mong được ca nó. Bài ca nói về mối tình thầm lặng, đơn phương lãng mạn của một người lao động chuyên dệt chiếu và bán chiếu gốc tỉnh Cà Mau với một cô gái đẹp ở ngã bảy, Phụng Hiệp, nay thuộc tỉnh Hậu Giang. Bài ca vọng cổ cũng khởi đầu với cái tứ như bài thơ của Thôi Hộ ngày xưa. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào, cửa vườn cô đã khóa kín từ hôm nào. Và không phải đến nơi cũ để làm một bài thơ như Thôi Hộ, anh bán chiếu Cà Mau tìm đến cô gái Phùng Hiệp để giao cho cô một cặp chiếu bông như lời hứa hẹn ngày nào giữa anh và cô. Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài 2 thước, có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng. Đó là sự giao ước giữa một người thợ tiểu thủ công dệt chiếu và một khách hàng bình thường. Nói theo ngôn ngữ của pháp luật tố tụng dân sự, 4 tháng trước, giữa hai bên đã hình thành một giao dịch dân sự, một hợp đồng miệng. Anh bán chiếu đã hoàn thành giao dịch ấy một cách thận trọng với cả trái tim của một người thợ làm chiếu. Cô ơi, đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy. Tôi đã lựa từng cọng lát sợi đây. Anh bán chiếu đã dệt đôi chiếu ấy trong 4 tháng. Có lẽ phải chờ đúng mùa thì mới chọn được cọng lát sợi đây tốt nhất cho sản phẩm của mình. Chúng ta không hiểu khi đôi bên giao ước có xác định thời gian là bao lâu hay không. Nhưng một đôi chiếu mà được dệt trong 4 tháng thì e quá lâu. Trong khi đó, ngày cưới của cô gái đã được định trước, không thể trì hoãn được. Tuy nhiên, có việc gia công kỹ lưỡng đó bởi ngày trước cô gái đã đặt hàng một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. Cô đã đưa tôi vào chốn phòng riêng, để Donnie chiếc giường gõ đỏ và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi tôi giá cả, tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen. Anh bán chiếu biết cô gái đặt đôi chiếu để chuẩn bị cho ngày đám cưới, nghĩa là để chuẩn bị cho một đời sống lứa đôi hạnh phúc với một người thanh niên nào đó. Người ấy không phải là anh. Thế nhưng, trái tim lãng mạn của anh lại chớm nở thoáng tình yêu với cô gái khách hàng. Cái khổ hay hạnh phúc là anh đã yêu cô gái ngay giây phút gặp gỡ đầu tiên. Khi cô ra bến sông Phụng Hiệp dặn dò anh lần nữa, anh đã không giấu đi được mối tình si của mình. Cô có biết đâu, tôi đã lấy nón lá che ngang để giấu đôi dòng nước mắt, vì không muốn bàng quan thiên hạ cười tôi là một kẻ si tình. Người thanh niên dệt chiếu Cà Mau đa tình, giàu cảm xúc, lãng mạn đến vậy thì thôi. 4 tháng sau, dệt đôi chiếu xong, anh trở lại Phụng Hiệp, thì mọi việc đã quá trễ. Khi hỏi lại sớm diện, tôi mới biết cô theo chồng đã được 4 trăng qua. Mình dám đâu sai hẹn với người ta, mà họ đành đoạn bỏ nhà đi xứ khác. Anh bán chiếu, vác đôi chiếu trở lại bến sông Phụng Hiệp. Bây giờ thì anh không còn che giấu được nỗi đau tình nữa. Tôi vác đôi chiếu bông mà lòng tan nát. Bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng ven đường. Gió đông vụt vùi thổi mạnh. Lạnh đất trời, lạnh đến cả tâm can. Anh nhận ra cái nghề dịch chiếu, bán chiếu của mình thật bạc bẽo. Còn gì buồn hơn nghề bán chiếu? Để tô điểm loan phòng cho những gái còn xuân. Đến khi họ cất bước sang ngang, lại không một lời hỏi han từ giã. Có ai biết được tấm lòng tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bảy. Anh quyết định giữ đôi chiếu lại như một chứng tích buồn cho một tình yêu đơn phương. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không được, tôi gối đầu mỗi đêm. Vâng, anh gối đầu trên đôi chiếu để lặng lẽ nhớ người xưa. Cả hai anh, danh sĩ Thôi Hộ và anh bán chiếu Cà Mau, đều gặp hai cô gái trong lần đầu tiên và đều nảy sinh tình yêu với họ. Thôi Hộ yêu theo kiểu của nhà nho cổ điển, nghĩa là yêu mà chỉ nói bóng gió đến khuôn mặt, đến bóng hoa. Anh bán chiếu Cà Mau yêu theo kiểu của con người Nam Bộ nước Việt Nam, nghĩa là yêu ngay, yêu tại chỗ, đổ nước mắt ngay tại chỗ, quyết liệt và lai láng. Tình yêu của anh say đắm, sâu nặng hơn nhà nho Thôi Hộ nhiều. Xem vậy, cách yêu của tâm hồn Nam Bộ thật tình, gần gũi, dễ chịu. Thôi Hộ yêu, cuối cùng cưới được cô gái. Anh bán chiếu Cà Mau yêu, chỉ để mà yêu, vì biết cô gái đặt chiếu là để lập gia đình với người khác. Mối tình của Thôi Hộ là mối tình của kết quả tốt đẹp, nhưng hơi phàm tục một chút. Mối tình của anh bán chiếu Cà Mau là mối tình lý tưởng, thuần khiết, tình yêu thánh hóa. Anh bán chiếu Cà Mau yêu là lặng lẽ hy sinh cho người mình yêu. Biết cô gái theo chồng cần có đôi chiếu bông, anh ráng dệt đôi chiếu thật đẹp, thật tốt, để làm món quà tặng cô trước ngày cưới. Chuyện anh nói lấy giá rẻ làm quen chỉ là một cách nói cho người đặt hàng an lòng. Thực sự, anh muốn tặng cô đôi chiếu ấy để cô đêm đêm nằm ngủ bên chồng. Nếu trời xui đất khiến, may mắn cô nhớ đến anh một chút là hạnh phúc rồi, chứ không phải là muốn bán chiếu cho cô. Có một câu ca từ nói lên tấm lòng ấy. Còn đôi chiếu này, tôi biết tặng cho ai. Xem vậy, tình yêu của người lao động miền Tây Nam Bộ rộng lượng hơn, đẹp hơn, lãng mạn hơn, vô kiện và tuyệt đối hơn tình yêu của nhà thơ thời Thịnh Đường một bậc. Bài thơ của Thôi Hộ là bài thất ngôn tứ tuyệt, cô động hàm xúc, tình ý miên man. Bài ca của soạn giả Viễn Châu là bài vọng cổ, có cấu trúc 6 câu theo quy ước trên 600 chữ, tình ý sâu hơn, biên độ rộng hơn. Cả hai mối tình đều được thể hiện trong ngọn gió đông. của Thôi Hộ thì Đào Hoa Y Cửu Tiếu Đông Phong, của Viễn Châu thì Ngọn Gió Đông Ơi Đừng Thổi Nữa. Thơ Thôi Hộ lặng lẽ, không có âm thanh, bài ca của Viễn Châu lại có tiếng đàn, có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, làm nhạc nền cho cảm xúc phát triển. Người ta đã có đôi rồi, chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung. Để mình ôm cặp chiếu bông, chờ đợi chi nữa, uổng công đợi chờ. Tôi yêu cả hai tác phẩm này. Tôi yêu Đề Tích Sở Kiến Xứ, bởi thời thanh xuân, tôi đã học bài thơ và thả trái tim lãng mạn theo bóng hoa đào hồng tươi trên má em. Tôi yêu Tình Anh Bán Chiếu vì kính trọng tài hoa của soạn giả Viễn Châu, một danh sĩ Nam Bộ hiện đại. Nhưng nếu ngày sau được tái sinh, tôi chỉ mong về Cà Mau để được làm một người lao động bình thường dệt chiếu và bán chiếu cho các cô gái sắp lấy chồng. Mấy trăm năm qua, cây lác và sợi đầy Cà Mau đã dệt tâm tình quê hương vào chiếc chiếu bông, dâng cho đời những khát vọng về hạnh phúc lứa đôi viên mãn. Nghề dệt chiếu là nghề rất nhân văn. Trên cái xứ trăm sông ngàn rạch đó, người nghệ sĩ dân gian Nam Bộ không ngừng đầu tư tâm hồn mình vào chiếc chiếu, lặng lẽ tạo ra vẻ đẹp chất phác hồn nhiên. Người thợ dệt chiếu chỉ mong lứa đôi hạnh phúc khi nằm trên chiếc chiếu. Giữa thời đại tấm nệm cao su công nghiệp lên ngôi, vai trò chiếc chiếu Cà Mau ngày càng mòn mỏi. Thế nhưng, tôi yêu chiếc chiếu đó. Tôi không muốn làm một ông Thôi Hộ đậu tiến sĩ, làm quan tiết độ sứ, lấy được cô gái đầu tiên mà mình gặp gỡ. Tôi yêu cái phong cách lãng mạn của tâm hồn Việt Nam, tâm hồn Nam Bộ, trong lời ca vọng cổ giản dị mà tha thiết của soạn giả Viễn Châu hơn. Chương 18. Nhớ Sơn Nam. Ai ở trên đời cũng có một ngày già đi. Khi thân thể không còn đủ sức đề kháng, chống chọi lại căn bệnh ngặt nghèo, người ta đành xuôi tay nhắm mắt ra đi. Điều đó trở thành một tất yếu trong những cái tất yếu hiển nhiên. Ông Sơn Nam sống được 82 tuổi, cái tuổi đại thọ rất quý hiếm. Vẫn biết là như vậy, nhưng khi đứng bên quan tài, nhìn qua tấm kiến trong khuôn mặt hồn nhiên của ông, tôi vẫn không ngăn được dòng nước mắt. 60 tuổi rồi, tôi vẫn không tự chủ được bản thân. Để cho mình khóc trước mặt mọi người thì cũng là điều lạ lùng. Nhưng tôi nghĩ lại, mình yêu quý ông Sơn Nam thì mình cứ khóc. Tôi sợ gì ai mà không khóc thương ông Sơn Nam. Nhà thơ Phùng Quán đã viết, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Từ ngày sống ở Sài Gòn, rồi sau đó là miền Tây Nam Bộ, tôi học cái yêu và cái ghét rất giản dị, rất thực lòng của người phương Nam. Tôi yêu quý nhà văn Sơn Nam, có khóc ông giữa lúc đi viếng ông thì cũng là một điều tự nhiên. Nghĩ lại trong đời mình, tôi chỉ khóc ba người cầm bút, một là thầy tôi, Giảng Chi tiên sinh, Hồng Thọ 102 tuổi, hai là bạn học của tôi, nhà báo Huỳnh Bá Thành, Hưởng Dương 49 tuổi, và ba là ông Sơn Nam. Tôi khóc ông Sơn Nam bởi tôi yêu quý tố chất đạo đức, tài hoa trong con người nhà văn Nam Bộ này. Giữa cuộc sống bận rộn những đua chen và tranh giành tư lợi, ông tách riêng ra một mình, sống với phong cách của con người giàu lòng tự trọng. Ông như người quân tử trong triết học Đạo Nho. Nhà Nho nói, quân tử hòa nhi bất đồng. Người quân tử có hòa mình nhưng không đánh đồng mình, không tan loãng mình trong đám đông. Ông Sơn Nam là một người quân tử như vậy. Tác phẩm ông hay là thế, nhiều là thế, mà cho đến những ngày gần cuối đời, ông vẫn không có một căn nhà cho riêng mình. Thực xót xa thay khi một nhà văn nổi tiếng như Sơn Nam mà có khi phải ở nhờ đâu đó trong một phòng truyền thống của một phường bên quận Gò Vấp hoặc ngủ tạm mấy hôm trong lăng ông bà Chiểu. May mắn thay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, cấp cho ông một căn nhà trong con hẻm đường Đinh Tiên Hoàng. Gần 80 tuổi, công dân nhà văn Sơn Nam Phạm Minh Tày mới chính thức có nhà cửa tử tế. Sơn Nam là một ông vua đi bộ. Bước chân của ông đã đi khắp vùng U Minh Thượng, Kiên Giang, qua tới vùng U Minh Hạ, Cà Mau, Bạc Liêu. Càng đi, ông viết càng hay. Tác phẩm Hương Rừng Cà Mau chính là máu là thịt, là hơi thở, là cảm xúc của ông. Sơn Nam còn đi khắp đồng bằng Nam Bộ. Những trang văn của ông viết về Nam Bộ từ lề thói, tập quán, đặc điểm, tâm lý con người, cảnh vật thiên nhiên chính là những trải nghiệm, những trang đời rất thực. Đời sau thì xuất hiện ra trong văn chương Sơn Nam như vậy. Tất nhiên, những trang văn phải mang tính khái quát hóa, trừu tượng hóa cao cường gấp bội những trang đời. Sống giữa lòng Sài Gòn, ông không quên mình là hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Ông vẫn đi bộ, có tiền hơn một chút mới đi xe buýt hoặc xe Honda ôm. Cuộc trông chơi của ông vĩ đại, hoành tráng và bình dân. Miếu nhỏ, chùa to, đình xưa, quán cũ, ông đều tới. Tới không phải chỉ để xem, mà để mày mò tìm hiểu. Xem có tâm tình gì mà người xưa gửi lại cho người đời nay không. Rồi đến một lúc nào đó, ông đem tất cả sở tồn biến thành sở dụng, viết ra những trang văn ngộ nghĩnh, dễ thương để lại cho đời. Đọc văn Sơn Nam, ta bắt gặp nụ cười nhiều hơn nước mắt. Ấy bởi vì tâm hồn Nam Bộ hồn nhiên quá, thơ mộng quá. Nghĩ sao nói vậy? Đôi khi ý nghĩa vượt quá sự thật. Đọc văn Sơn Nam, người ta hiểu và yêu con người Nam Bộ. Vì vậy, bên cạnh hai chữ nhà văn, báo chí còn gọi ông là nhà Nam Bộ học. Sơn Nam viết văn rất lạ. Ông chưa hề biết đến cái máy đánh chữ hoặc chiếc máy vi tính hiện đại ngày nay. Dù ông là con người hiện đại sống giữa đời mà phương tiện kỹ thuật thông tin truyền thông cực kỳ phát triển. Tất cả văn chương của ông chỉ từ cây bút và tờ giấy trắng mà thành hình. Suốt đời, ông viết bằng tay, chữ nghĩa từ trong đầu tuôn ra ngoài bút. Chữ viết trong viết văn được ông hiểu và làm với một ngữ nghĩa hết sức chân phương, nghĩa là cầm cây bút viết chữ trên tờ giấy. Chiếc máy chữ hay máy tính chưa bao giờ được phép can thiệp vào sự nghiệp viết văn của Sơn Nam. Có lẽ nhờ vậy mà văn chương của ông hồn hậu, giản dị và rất thực. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, nhân vật Phong Thanh Dương xử kiếm ý, không xử kiếm chiêu. Ý nghĩ đi tới đâu, kiếm chiêu phóng ra tới đó. Ông Sơn Nam cũng vậy. Ông sở bút ý, không sở bút chiêu. Ý nghĩ đi tới đâu, ngòi bút viết thành từ, thành ngữ, thành câu tới đó. Tác phẩm ông để lại cho đời có trên dưới vài triệu chữ. Có cái đã được in ra, có cái còn nằm trên mặt báo, có cái còn trong ngăn kéo hoặc rơi rớt đâu đó mà chính ông cũng không nhớ rõ. Con người Sơn Nam thông minh và tình cảm một cách kỳ lạ. Hương rừng Cà Mau của ông có đến 100 nhân vật. Khi nhắc đến những nhân vật ấy, dù chỉ là con người được hư cấu, ông vẫn nhớ một cách rõ ràng tính cách của họ. Ông nhắc đến họ với cả lòng thương yêu, y như những nhân vật ấy là những người thân thiết của ông. Tư Lập thương yêu công chúa Hoàng Mai, nhưng khi thấy Hoàng Mai đưa hai bàn tay cụt hết 10 ngón ra, thì cũng đành bỏ U Minh mà chạy. Nam Hên cuốn cái khăn đỏ trên đầu, chỉ uống một chung rượu mà bắt được hết cả bầy sấu giữa rừng. Còn Lơ Hia là mối cho má chính Xình Phóc từ Singapore qua miệt U Minh tìm mua da rắn ri voi. Bảy Đăng câu được nhiều rắn ri voi, nhờ nhiễu rượu ngon xuống sông cho rắn xỉn. Sáu Kiến dùng ống bơm xe đạp bơm cho da rắn giãn ra thành ba tấc nhờ không khí của trời. Ông hòa điệu sống vào trong những nhân vật của mình, thuộc lào từng lý lịch của họ. Có bạn đọc nào nói chuyện với ông nhớ chưa chuẩn tên nhân vật, ông mỉm cười đính chính lại. Sơn Nam có những nhận định rất lạ. Cuối năm 2007, khi nghe tin ông bệnh nặng, tôi đến thăm ông. Ông mặc bộ pyjama nằm dài trên giường, chân cẳng dường như bất hiển dụng nhưng vẫn nói chuyện đi chơi. Ông bảo tôi, ê mày, hôm nào tao khỏe thiệt, mình đi giao lưu với bạn đọc miền Tây một chuyến nữa, như năm kia, mày hát, tao nói chuyện. Theo ông, muốn có văn chương thì phải có đi, có kinh qua rồi mới viết, mà có viết văn thì cũng đừng nói thật quá. Văn chương mà không nói dốc thì không ra cái hồn vía của văn chương. Ông nói vậy. Tôi hỏi, Tam Quốc Chí thì bảy thực, ba hư, còn Hương rừng Cà Mau của anh thì sao? Ông cười, mày làm ơn tăng cho tao mấy phần nữa ngàn mày. Năm thực năm hư đi. Ngẫm nghĩ làm sao không biết, ông nói. Tao là tay nói dốc Nam Bộ, mày là thằng nói dốc miền Trung. Mình thì nhau nói dốc cho vui vậy mà. Nói xong, Ông cười kha kha, tiếng cười lẫn trong tiếng ho khoác khoải, ho nhưng vẫn hút thuốc. Ngôn ngữ của văn chương Sơn Nam là ngôn ngữ Nam Bộ hồn hậu, giản dị, nhưng được vận dụng sâu sắc và cực kỳ tài hoa. Từ truyện ngắn, tùy bút, đến những tác phẩm biên khảo, ông đều dùng ngôn ngữ thuần túy dân gian Nam Bộ. Ông nâng ngôn ngữ dân gian Nam Bộ ấy lên thành một thứ văn chương bác học trong sáng. Chính vì thế, những chuyện kể của ông về Nam Bộ có không khí rất trang nhã, thậm chí nói đến chuyện chửi thề cũng rất trang nhã. Giáo trích với Tư Hạnh trong Ăn to xài lớn, chửi thề vang trời đất, nhưng đọc truyện ngắn này, người đọc không thấy tục tiểu mà chỉ tức cười. Văn chương của ông hồn nhiên trong sáng đến độ dễ thương. Nó réo rắt, phóng khoáng, cứ như cung đàn Nam Xuân. Thời niên thiếu, tôi say mê hương rừng Cà Mau của ông, say mê những câu chuyện kể về đất U Minh. Tôi mong lớn lên được vào miền Nam, ước mơ ấy đã đạt. Tôi đã chọn về làm việc và sống ở vùng U Minh Hạ, Cà Mau, Bạc Liêu, đã qua sông Gành Hào, đã đến các xứ Chắc Cà Đao và Cà Bay Ngợp, những địa danh mà ông đã nhắc đến trong tác phẩm. Tôi cũng đi tìm thoáng hương rừng Cà Mau lãng mạn và bình dị, như tác phẩm của ông đã nói vào trái tim tôi. Và tôi đã say mê những bóng hình miền Nam, thẩm thấu những giai điệu tươi đẹp của dân ca nhạc cổ Nam Bộ, để từ đó sáng tác được những ca khúc về phương Nam đậm đà, hồn tính dân tộc. Những ngày đầu tháng 8 năm 2008, ông trở bệnh nặng, được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các vị bác sĩ nhận định ông suy thận, tụt huyết áp, cho ông ở phòng cách ly. Tôi đến bệnh viện thăm ông, nhưng không được phép vào, đành phải đứng bên ngoài, nhìn ông qua cửa kính. Tất cả mọi người đến thăm ông phải đứng lại bên ngoài. Một con người trong sáng, tài hoa, đáng yêu, đáng quý như vậy đã bỏ chúng ta ra đi bởi căn bệnh ngặt nghèo của tuổi già. Tiến trình sinh học của đời người thật nghiệt ngã. Nhớ đến ông là tôi nhớ đến khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc dựng đứng lên và đôi mắt kiến cận thị nặng độ, nhưng cái nhìn lại xuyên thẳm vào sự vật và con người đối diện. Khóc ông Sơn Nam là tôi khóc cái trong sáng, cái tài hoa, hai vốn quý ngày càng hiếm đi giữa đời chúng ta. Chương 19. Mùa nước nổi phương Nam. Có nhiều người chưa quen thuộc với chu kỳ hoạt động tự nhiên của hệ thống sông Cửu Long. Đi qua các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang khoảng tháng 10, thấy nước ngập bao la đã gọi là mùa lũ. Thực sự, phương Nam không có mùa lũ mà chỉ có mùa nước nổi. Khác với lũ lụt bất chợt nguy hiểm ở miền Trung và miền Bắc, mùa nước nổi ở phương Nam là mùa được nông dân mong chờ, chào đón. Thậm chí năm nào, mùa nước nổi kém nước, họ đâm ra buồn. Tại sao có mùa nước nổi? Mùa thu, bão vào lục địa suy yếu thành áp thấp, mưa về nhiều ở thượng nguồn sông Mekong. Nước sông Mekong xuôi dòng, đổ theo hướng Tây Đông để tìm ra biển cả. Nước tuôn vào đầy ắp cả biển hồ trên đất bạn Campuchia. Còn bao nhiêu thì đổ về Việt Nam theo hai nhánh đầu nguồn, sông Tiền và sông Hậu. Hệ thống sông Cửu Long có 9 cửa sông đổ ra biển lớn là Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Trần Đề, Bát Sắc hay còn gọi là Ba Thác, Định An và hàng ngàn phụ lưu nhỏ. Tuy nhiều cửa vậy, nhưng nước chảy vẫn không kịp. Chính vì vậy, nước đầu nguồn của hai nhánh sông Tiền và sông Hậu mới tràn ngập ruộng vườn, kinh rạch, nhà cửa của năm tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, An Giang và Kiên Giang. Người phương Nam gọi đó là mùa nước nổi hay nước đổ. Mấy chục năm trước, con người chưa khai thác được hết đất đai bao la của Đồng Tháp 10. Những bà con nghèo nhất vào lập nghiệp nơi đây chỉ mong cho mùa nước nổi về để gặt lúa trời. Lúa trời là loại lúa thiên nhiên. Nước nổi đến đâu, thân lúa vươn cao đến đó, hạt to và cứng. Vợ ngồi sau chống xuồng, chồng dùng một cái như cái nơm, có khi là bộ vạt giường tre, lao vào trong vùng lúa trời. Hạt lúa cứ vậy rơi vào khoang xuồng, ai có sức tới đâu thì gặt tới đó, tệ lắm một ngày cũng được vài ba dạ. Lúa trời phơi khô, xay ra cho hạt gạo to, ăn cơm chưa chắc ngon cơm vì gạo quá cứng, nhưng nấu nhừ ra thành cháo, ăn với cá trê quần lĩnh đen kho tộ thì bảo đảm tuyệt vời. Cá trê quần lĩnh đen là loại cá trên có da trơn, láng và óng ánh như màu đen của lãnh Mỹ Á. Bạn nào muốn ăn món đặc sản này thì xin mời lên thị trấn Mộc Hóa, Long An, nhớ hỏi cho được cá trê quần lĩnh đen, chứ không phải trê vàng, trê trắng hay trê dừa nhé. Sau giải phóng, nhân dân ta khai thác hết đất Đồng Tháp 10, qua đến khu Tứ Giác, Long Xuyên, dài tới phía tây Kiên Giang trồng lúa. Đây mới đúng là vựa lúa của Nam Bộ và của đất nước. Năm nào, người nông dân cũng háo hức chờ mùa nước nổi về để cải thiện thêm đời sống. Ai nghe nói tới nước ngập cũng sợ, nhưng bà con nông dân năm tỉnh trên thì mong nước nổi về nhiều, càng cao càng tốt. Tại sao vậy? Nguồn nước Mekong phiêu du qua mấy ngàn dặm, mang nhiều phù sa màu mỡ, về đến Việt Nam bồi lắng làm màu mỡ thêm cho ruộng rẫy, vườn tược. Nghề làm ruộng ở Nam Bộ được thiên nhiên ưu đãi, cơ bản cày xới xong là gieo hạt, làm cỏ sơ sơ rồi đờn ca võng cổ. Chờ lúa chín trên đất phù sa là đã đủ ăn rồi. Ấy là nhờ đất quá tốt. Những năm sau giải phóng, chúng ta thăm canh, dùng thuốc trừ sâu, phân bón nhằm gia tăng năng suất. Ngày nay, chương trình cánh đồng mẫu lớn có bờ đê bao, nhân dân được ở trong nhà chống nước đổ, cuộc sống thêm no ấm, vui vẻ. Nước nổi về nhiều và ngâm lâu, còn có giá trị rửa phèn, khu mặn, mang mầm mống các bệnh dịch ruộng đồng tuôn xuống sông xuống biển. Chuột bọ phá hoại mùa màng nhờ đó cũng bớt đi. Bà mẹ thiên nhiên đã làm sạch cánh đồng, giúp người nông dân yên tâm sản xuất, bớt cho người nông dân chi phí thuốc sâu rầy và công phun xịt. Cái đó kêu bằng trời làm cho dân hưởng lợi. Mùa nước nổi là mùa thu hoạch quan trọng các nguồn lợi thủy sinh như tôm cá, rùa rắn thiên nhiên. Đọc Mùa Lan Trâu của nhà văn quá cố Sơn Nam, bạn đã biết nước nổi về là bà con ta Lan Trâu di tản trâu qua những vùng đất khác cao hơn, tránh cho trâu bị bệnh lông móng, giúp trâu kiếm được thức ăn trên các đồi gò. Ai còn ở lại nhà thì lo đánh cá. Thôi thì nhà nào cũng giăng lưới, đặt đú bắt cá rô, cá sặc, trào cứng, cá trê, thả vó bắt cá linh, thả lợp, thả lờ, bắt rùa, bắt lương. Những nhà có tiền xin đấu thầu một khúc kinh rạch khoảng vài chục cây số, giăng lưới bao bắt cá tự nhiên, có nhà một mùa thu hoạch cả trăm tấn cá. Cá ở trên đồng mùa nước nổi là kính thưa các loại cá. Một lần tôi về Hồng Ngự, Đồng Tháp, ăn bữa cơm với một gia đình nông dân. Ông bà vừa đi đánh cá về, bắt được cả thúng cá mè vinh, cá rô, cá sặc, cá trê, khoang xuồng đầy ắp tôm càng nhảy soi sói. Bữa cơm rất sang. Tôm càng kho tàu, cá mè vinh kho lạc, cá trê chiên vàng, ăn nước mắm gừng, cá linh non nấu canh chua với bông xoa đũa. Đây nói về cá linh, một đặc sản mùa nước nổi phương Nam. Chữ linh ở đây có nghĩa là hoang dã. Không biết từ đâu mà mùa nước nổi là chúng về lên khênh sông Rạch. Bà con thường làm vó, chài hoặc đú để bắt chúng. Nếu mùa tháng 10 bạn về chơi Long Xuyên, xin mời ra dạo công viên sát bờ sông xem bà con vó cá linh. Cứ thả vó xuống nước chừng 3 phút rồi kéo lên, bà con đã có được chừng vài chục chú cá linh, đôi khi lẫn lộn trong đó một vài con cá tra bột. Năm 2009, giá cá linh tươi rói 7.000 đồng một ký. Cá tra bột bằng ngón tay út 3.000 đồng con để nuôi. Năm người nhậu cá linh với rượu đế cũng chỉ hết trên dưới 100.000 đồng. Lẩu cá linh nấu với hèm và bông xoa đũa, cá linh với cá sặc còn để làm mắm. Thành phố Cần Thơ nấu lẩu mắm cá linh, ăn bún mà mùi thơm bay tuốt tới Cà Mau, lợi hại chưa? Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, bà con nông dân cũng không đánh bắt được hết cá mùa nước nổi. Chúng cứ theo nước xuôi về vùng hạ, đến ở những khúc sông nước lợ, nơi nước ngọt gặp nhau với thủy triều cửa biển vào. Chúng cư trú ở đó, ăn mùi thiên nhiên và lớn lên. Người Vĩnh Long nói con cá mè vinh về tới sông Cổ Chiên, một năm có thể phát triển lên nặng 1 ký, cá lóc nặng vài 3 ký, cá tra bột về tới các cửa Trần Đề, Bắc Sắc, Định An, hoặc đi lạc qua vùng rừng U Minh ăn trái mắm, trái bừng rừng Trầm Thủy, phát triển thành con cá 4-5 ký, được bà con gọi là cá tra bừng, để phân biệt với cá tra nuôi công nghiệp. Cá tra bừng thịt thơm lừng, cái lườn béo ngậy, một con tra bừng nặng 2 kg, lấy đầu và đuôi nấu canh chua, phần giữa kho tộ, 6 người ăn từ năm Tý qua năm Dậu vẫn chưa hết. Ăn xong nghe ca vọng cổ, sướng như tiên. Mùa nước nổi phương Nam cũng là mùa gả cưới. Vào đầu tháng 8, những lứa đôi cưới nhau y xèo, không có đường đi trên bộ, đám cưới đi ghe thuyền, thôi thì đờn ca 6 thổi, trống rung cờ mở, vàng xanh đỏ trắng, coi rất nhộn nhịp. Tắc ráng chạy như xé sóng, tiếng mấy con lơ nổ giòn tan như pháo, rượu đế uống vài trăm lít, có những ông khách mê nhậu không có xuồng về, nằm lại nhà gia chủ ngủ luôn. Đêm tân hôn, 2 vợ chồng trẻ nằm trên chiếc giường kê cao, phía dưới sóng vỗ nhẹ rất thơ mộng. Thảng hoặc, có chú rể mỏi mê, giật mình, thấy nằm cạnh một phụ nữ, bèn quên mình mới cưới vợ, mắc cỡ lăn ra ngoài mí mùng rồi tởm xuống nước. Người ở trong vùng nước nổi thường không lo nghèo, lo đói, bởi gạo đã có trong thùng, cá tôm tươi đã sẵn dưới ruộng rạch. Tuy nhiên, cũng có những gia đình lơ đãng, quên trữ gạo hoặc trữ không đủ nên thiếu gạo ăn. Thiếu gạo thì chịu khó bơi xuồng qua nhà hàng xóm mà mượn. Nói mượn là nói cho vui, chứ xúc 10 kg gạo về ăn cũng chẳng nhầm nhò gì, chẳng ai nhớ đến. Người vùng nước nổi nói là cho mượn gạo, chứ không bao giờ hỏi người mượn phải trả. Tấm lòng miền Nam đối với bà con mình là như vậy. Vụ đông xuân ở khu Tứ Giác Long Xuyên có năng suất 10 tấn lúa hạt dài 1 hectare. Năng suất kinh khủng như vậy, nên ở miền Nam chẳng ai nhớ đòi lại gạo mượn giữa mùa nước nổi. Mùa nước nổi phương Nam chỉ có một cái buồn, đó là trường hợp nhà có một ai đó qua đời vì già yếu hay bệnh tật. Hàng xóm hay tin bơi xuồng đến giúp đỡ, chia buồn, nhưng tang lễ thì không tổ chức được bởi nước lên ngập nhà ngập cửa, không có chỗ để dựng bàn thờ. Vì vậy, gia đình đành phải xóc chéo, chờ nước xuống rồi mới lo chuyện tang ma. Xóc chéo có nghĩa là gia chủ mua một cái hòm tẩm liệm người quá cố. Tuy nhiên, nước lên 4 bề, không có đất để chôn cất. Người ta đành dàn cái hòm cho thật nặng, chờ nước xuống. Tùy theo con nước đổ mạnh hay yếu, họ phải dùng 4 cây hoặc 6 cây cừ tràm, cột chéo nhau thành 2 hoặc 3 chữ X, xóc sâu xuống chỗ nào đó trong vườn nhà để giữ quan tài lại, đợi cho mùa nước nổi lắng xuống cạn đi, người ta mới coi ngày rồi đưa quan tài đi chôn cất. Mùa nước nổi phương Nam là như vậy đó. Bạn muốn hiểu rõ mùa nước nổi, xin hãy du lịch đến Gáo Dòng, Đồng Tháp. Nơi đây là một chiến khu xưa ở Đồng Tháp, nay trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Chỗ này phong cảnh hữu tình, con người thuần hậu, thức ăn ngon bổ rẻ, hợp vệ sinh. Trời ạ, món canh chua cá lóc nấu với giá, bạc hà, bông xôi đũa ở Cao Lãnh danh bất hư truyền. Ăn vào mát 3 năm, khỏi đội nón luôn. Tôi viết chương này nhằm quảng cáo không công cho ngành du lịch các tỉnh, thành phố miền Tây mùa nước nổi, cam đoan không nhận thù lao. Thù lao đã có trong tiền nhuận bút nhà xuất bản gửi tôi rồi. Nếu tôi có đi công việc ở miền Tây, đơn vị nào lỡ nhận ra mặt tôi thì có quyền rủ tôi ăn chén cơm với cá kho tộ và canh chua. Tôi hứa không từ chối.